Chiều tan hầu, Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi luôn qua chợ cũ thăm mẹ vợ. Bà chủ nói với rể để Cẩm Nhung ở bên này thêm ít ngày, đặng cô chăm nom thuốc men và dắt bà đi đốc tờ. Vĩnh Xuân vui vẻ chịu liền, không lộ ý phàn nàn chút nào hết. Mẹ chồng với chồng đều xuôi thuận để cho Cẩm Nhung về ở với mẹ, rõ ràng chớ có phiền trách chi đâu. Tại sao bà Kinh lại muốn cho Cẩm Nhung về nhà chồng mà ở, đặng chịu chật hẹp, bực bội? Nếu bà chủ sáng suốt, thì nghe câu chuyện của bà Kinh nói hồi xế, bà phải giật mình, hối hận, rồi lo tìm phương thế mà sửa chữa hoặc ngăn ngừa. Tại bà có tiền mà bà mù quáng quá, bà không thấy xa, nên được nghe chị xuôi thuận để cho Cẩm Nhung ở luôn bên này mà nuôi bệnh. Tiếp theo lại thấy chàng rể cũng không làm khó, thì bà vui mừng rồi muốn trách bà Kinh vô can mà bày chuyện. Bà chủ mỗi tuần phải đi Sài Gòn với Cẩm Nhung đặng đốc tờ thăm mạch lại, mà đi bữa trước thì phải ở một đêm rồi bữa sau mới về. Vì sợ bà chủ mệt nên không dám về liền, phải đi như vậy đến gần 3 tháng và phải uống thuốc ngày đêm thêm nữa, mới thấy huyết độ sụt xuống nhiều, hết lo nguy hiểm. Nhưng đốc tờ còn căn dặn phải ăn rau, ăn cá, chớ đừng ăn thịt, và buổi sáng cũng phải đến cho ông thăm mạch lại một lần cho vững bụng. Cô Cẩm Nhung trong mấy tháng đi Sài Gòn thường đó, hễ đi về thì qua thăm chồng con. Nhưng mắc lo coi cho mẹ uống thuốc, nên qua chơi một lát rồi về, dầu con vú ở mãn 2 năm đã thôi rồi. Vĩnh Tân tối ngủ với bà nội, chớ cô cũng không ở đêm mà ngủ với con được. Cách ít lâu, Vĩnh Xuân đương ngồi làm việc trong tòa bố. Một anh lính trạm của sở dây thép đem phát cho thầy một phong thơ. Ngoài bao đề tên họ, chức nghiệp và địa chỉ của thầy rõ ràng, lại có dán cò theo luật và có đóng con dấu của sở bưu điện Sài Gòn. Thầy lấy con dao rọc bao và rút cái thơ ra mà coi. Thơ viết như vậy: "Thưa thầy, em không có vinh hạnh được giáp mặt với thầy lần nào, nhưng em từng nghe người ta tán tụng tài đức của thầy, khen thầy học giỏi mà thanh liêm, đáng mặt giai nhân quân tử. Vì em quý trọng danh giá của thầy, em không để cho tiểu nhân bôi lọ, nên em phải đường đột thưa riêng cho thầy hay. Cô Cẩm Nhung sắp đem danh giá cao quý của thầy mà bỏ vào đống rác hôi thối. Thấy vậy em bất bình, nên đường đột mách tin cho thầy hay. Xin thầy cấm tuyệt, đừng cho người vợ thầy lên Sài Gòn nữa thì mới tránh tiếng xấu được. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ biết kính trọng danh thơm của quân tử." Thơ ký tên lằng quằng đọc không được, mà cũng không có biên địa chỉ của người gửi. Vĩnh Xuân ngồi coi đi coi lại tới 3 lần, rồi đút thơ vào bao, xếp để vào túi, mồ hôi rịn ướt trán. Thầy ngẩn ngơ, cứ ngồi suy nghĩ, không làm việc được nữa. Thầy là người sáng suốt, ngày xuất thân đi làm việc cho tới bây giờ, gặp chuyện chi dầu rắc rối cho mấy đi nữa, thầy cũng phân đoán dễ dàng. Mà đến việc này thuộc về gia đạo, về danh dự của thầy, thì thầy lại bối rối, không biết thiệt hay giả, quấy hay phải. Thầy nhớ cách mấy tháng trước, bà Kinh có trách thầy để vợ thông thả quá. Phải vợ thầy xuống dốc đã gần rớt vào hố, nên người ta thương thầy mới cho thầy hay, đặng thầy níu lại hay không? Hay là người ta ghét thầy hoặc ghét vợ thầy nên rơi thơ làm xao xáo trong gia đình của thầy? Nửa tin, nửa nghi. Thầy không dám quyết đoán, sợ đoán lầm mà mắc mưu kẻ gian. Thầy nghĩ ông Kinh lớn tuổi lại lịch lãm nhân tình, vậy để tối bàn tính với ông rồi sẽ liệu. Tuy đã nhất định như vậy mà Vĩnh Xuân cũng chưa an trí. Trưa về ăn cơm không biết ngon, rồi nằm ngủ cũng không được, cứ nhớ đến bức thơ ác nghiệt đó hoài. Có phải vì người ta thiệt thương mình, thấy vợ mình lên Sài Gòn ta bà sanh chuyện tồi tệ sau đó, nên người ta lén cho mình hay riêng, đặng mình biết mà đề phòng hay không? Hay là vì người ta ghét mình, muốn phá rối gia đạo mình, nên bày chuyện mà làm cho chồng nghi vợ trắc nết, vợ phiền chồng nói gian, vợ chồng rầy ra rồi rời rã? Thơ gửi tại nhà dây thép Sài Gòn. mình có người bạn nào ở trên Sài Gòn đâu mà bạn thương nên đem việc quan hệ như vậy mà nói giùm cho mình biết. Thinh danh của mình có lớn lao gì đến nỗi người xa xuôi ở tới trên Sài Gòn cũng kính trọng nên gia công bào chữa. Bức thư này có thể người ở Mỹ Tho viết rồi đem lên nhà dây thép Sài Gòn mà bỏ vào thùng thơ cũng được vậy. Vĩnh Xuân suy nghĩ đủ cách nhưng không dám chắc cách nào là phải. Đành dằn lòng đợi tối rồi sẽ bàn với ông Kinh Lương. Ăn cơm chiều rồi, Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, lấy thơ hồi sớm mơi ra mà xem lại nữa. Thầy đọc thơ rồi, ngó mấy chữ di bút của Cúc Hương, thầm giái nàng giúp cho thầy sáng suốt mà gỡ rối cho khỏi lem luốc thinh danh mà cũng không oan ức ai hết. Đợi bà Hương Văn đem Vĩnh Tân vô trong mà dỗ ngủ, thầy Vĩnh Xuân mới xếp bức thơ để vào túi rồi khép cửa đi lại nhà ông Kinh. Vợ chồng ông Kinh đương nằm trên ván mà nói chuyện, ông ngồi dậy tiếp Vĩnh Xuân, bà vô trong biểu nấu nước đặng chế trà mới. Vĩnh Xuân vừa ngồi liền rút phong thơ trong túi ra mà đưa ông Kinh, không nói chi hết. Ông Kinh ơ hờ, không hiểu thơ của ai gửi, nói chuyện gì. Ông xem sơ ngoài bao rồi rút bức thơ ra mà đọc. Vĩnh Xuân ngồi ngó ông trân trân, thấy ông nhíu chân mày, xem thật kỹ, xem hết rồi xem lại một lần nữa. Ông mới để bức thơ trước mặt và bình tĩnh hỏi. Thầy thông được thơ này bao giờ? Được trong buổi hầu sớm mơi. Thầy coi chữ ký tên đây, thầy biết ai gửi không? Ký bậy bạ, lằng quằng làm sao mà biết cho được. Họ rơi thơ, họ đâu dám ký tên thiệt, lại cũng không có biên địa chỉ cho tôi biết. Nếu tôi biết tên người gửi là ai, ở chỗ nào, thì tôi sẽ tìm đến mà hỏi cặn kẽ. Tại không biết, nên từ hồi sớm mơi tới giờ, tôi rối trí quá, không biết nên tin hay là nên xé bỏ. Xin thầy đừng nóng, để thủng thẳng mà suy nghĩ cho kỹ. Tôi xét đủ mọi bề, tôi dòm bề nào cũng tối đen, tôi không biết thiệt hay giả. Tôi muốn hỏi ý kiến ông coi bây giờ tôi phải làm sao. Ông Kinh suy nghĩ rồi cầm bức thơ xem nữa. Bà Kinh bưng bình trà ra rót bốn chén chung. Bà thấy ông đọc thơ, bà hỏi thơ của ai đâu mà lại ban đêm. Vĩnh Xuân mới thuật sơ câu chuyện cho bà nghe. Thầy nói rằng thơ của ai trên Sài Gòn gửi hồi sớm mơi cho thầy hay, vợ thầy toan làm lem luốc danh dự của thầy và khuyên thầy đừng cho vợ thầy đi Sài Gòn nữa. Bà Kinh nghe nói như vậy, bà vừa kéo ghế mà ngồi vừa nói nho nhỏ. Thầy thông thấy chưa, cách mấy tháng trước tôi sợ sanh chuyện không tốt nên tôi có khuyên thầy đừng để cô thông thông thả quá như vậy. Coi bộ thầy không tin tôi. Bây giờ có chuyện lôi thôi rồi đó. Vợ tôi vốn con nhà giàu sang, từ nhỏ chí lớn sung sướng quen rồi. Ở với tôi thì chật hẹp tù túng, nên nó muốn theo về ở bên chợ cũ mà tiếp dưỡng sức khỏe. Phận tôi nghèo, tôi phải chịu cực đã đành. Vợ tôi có tội gì mà tôi buộc nó phải chịu cực khổ với tôi. Mấy tháng nay bà già tôi đau, bà xin để vợ tôi ở bển đặng chăm nom thuốc men cho bà và dắt bà đi coi mạch. Tôi nỡ lòng nào mà cấm cản không cho vợ tôi nuôi bà già nó đâu. Ông Kinh cười mà nói. Nếu nói cho ngay thì thiệt thầy không mang gì đến vợ nên thầy mới dễ quá như vậy. Không ông Kinh à, tha tôi mất vợ, chớ tôi không chịu làm buồn cho vợ mà cũng không chịu ở bất nghĩa với mẹ vợ. Tôi muốn vui có lẽ nào, tôi lại ép người ta phải buồn. Tôi muốn ở có hiếu với mẹ tôi, có lẽ nào tôi ép người ta phải thất hiếu với mẹ người ta. Chỗ mình không muốn, mình chẳng nên buộc người ta phải muốn. Vậy mới công bình chứ. Thôi, để bàn về bức thơ này coi. Bây giờ thầy tính làm sao đâu, thầy nói nghe thử coi. Tôi tính không ra, nên tôi mới đem lại mà cầu ông bà phân xử giùm. Bà Kinh nóng nảy nên bà nói, có gì đâu mà tính không ra, thầy Thông đem thơ đưa cho bà chủ xem, rồi bắt cô Thông ở bên này, và không cho cô đi Sài Gòn nữa. Làm như vậy thì dứt chuyện, nếu bà chủ biết sợ xấu hổ thì bà chịu liền, chịu mà lại mừng nữa. Còn nếu bà cãi lẫy và binh con, tức thì bà có ý suối con hư, thì thầy Thông làm êm mà về, đừng thèm cắt nghĩa phải quấy gì hết. Có chữa thì phải đẻ. Sao có đổ bể thùm lum thì bà chủ lãnh trách nhậm. Nói thiệt mà nghe, nếu người ta có chê cười xấu hổ thì mẹ con bà chủ mang xấu, chớ thầy Thông với chị Hương bên nay không xấu gì. Ông Kinh nói, nóng quá như vậy không nên. Thơ viết mà không biên tên cho rõ ràng, lại cũng không biên địa chỉ, tức thị là thơ rơi. Thơ rơi không đáng tin. Không biết chừng người nào đó họ giận bà chủ hoặc ghét cô Cẩm Nhung nên đặt chuyện mà phá đám. Mình không xét cho kỹ, đem thơ cho bà chủ coi, làm lỡ dở, bà chủ với cô Cẩm Nhung hổ thẹn với thầy Thông, mà thầy Thông cũng mang tiếng ghen tương. Hai bên nghi kỵ nhau, mất hết niềm hòa khí. Té ra mình mắc mưu gian của thằng điếm nào đó. Vĩnh Xuân nói, giọng nói trong thơ dường như giọng nói đàn bà. Người ta yêu ma lắm, tin làm sao được. Đàn ông mà họ giả giọng đàn bà không được hay sao? Nhưng thơ tuy gửi tại Sài Gòn, song tôi chắc người Mỹ Tho viết. Trên Sài Gòn làm sao họ biết rõ tên họ của thầy với cô Cẩm Nhung? Làm sao họ biết chức nghiệp với địa chỉ của thầy? Làm sao họ biết Cẩm Nhung đi Sài Gòn thường nên xin thầy cấm? Tôi nghĩ người viết thơ đó ở bên phía chợ cũ, bến tranh hoặc chợ gạo là mấy chỗ có bà con bên vợ thầy ở. Có lẽ mấy bà đó mượn oai thế của thầy mà hống hách thiên hạ, nên người ta dùng kế ly gián làm cho thầy bỏ vợ đặng bà con bên vợ hỏng dò chơi. Ông nghi cái đó có lẽ đúng. Như lúc tôi mới cưới vợ được ít tháng, chú Hương Thân Quế cậy tôi nói với thầy Cai cho chú làm thôn trưởng. Còn anh Hai Thăng bên bến tranh cậy tôi giúp về việc ảnh tranh ranh vườn với người ta. Tôi có nói giúp gì đâu, mà cách ít ngày Hương quản bến tranh xin lỗi tôi. Ảnh nói ảnh không dè Hai Thăng bà con với vợ tôi. Chừng ảnh hay thì ảnh xử êm rồi, không dám động tới ranh đất Hai Thăng nữa. Còn thầy Cai chợ gạo cách vài tháng sau, thầy cho tôi hay thầy đã biểu cử Hương Thân Quế làm thôn trưởng xong rồi. Rõ ràng họ lợi dụng oai thế của tôi quá. Còn việc cái thơ này, tôi muốn thầy cất để dành đặng dọ tánh tình cô Thông lại, rồi sẽ hay đừng nói cho ai biết gì hết. Nếu thiệt cô Thông có ngoại tình, thầy dọ thầy biết được mà. Có ở bên này đâu mà dọ, chừng 4 tháng nay có về thì về chơi một lát rồi đi, không có ngủ bên này đêm nào hết. Thôi thì bữa nào cô có về, thầy nói cho cô biết thầy không bằng lòng cô đi Sài Gòn nữa. Thầy nói mà phải liếc mắt coi sắc mặt cô thế nào, người có tịch, hễ nói động tới nhược điểm của họ thì họ biến sắc. Vợ tôi đi Sài Gòn mới về hôm kia, nó qua thăm, nó nói khỏi đi Sài Gòn mỗi tuần nữa. Đốc tờ biểu đợi đúng một tháng sẽ lên cho ổng thăm mạch lại. Thầy cứ cấm, đừng cho đi. Biểu kiếm người khác đi thế, coi cô dám cãi hay không. Vậy chớ, ba Khai đi với bà chủ không được hay sao? Được, để tôi dọ thử coi. Chuyện này tôi với ông bà biết mà thôi. Tôi xin giấu má tôi. Ông bà đừng nói chi hết. Má tôi hay, má tôi buồn, chớ không ích gì. Vĩnh Xuân xếp thơ bỏ vào túi, uống ít chén nước rồi về. Cách 5 ngày sau, cô Cẩm Nhung đi xe ngựa qua thăm chồng con. Vĩnh Xuân đi làm về, thầy thấy vợ thì ngó ngay mặt vợ mà hỏi, hôm nay em có đi Sài Gòn nữa hay không?
Không, mà hôm nay mới được có một tuần lễ. Ông đốc tờ dặn đúng một tháng, rồi má sẽ lên đặng ổng coi mạch lại. Còn hơn 3 tuần nữa, em mới đi với má.
Chừng má đi nữa, em cậy anh ba hay là người nào khác đi với má. Em kiếm cớ xin má ở lại nhà, em đừng đi.
Cô Cẩm Nhung ngạc nhiên, cô ngó chồng, thấy chồng cũng ngó nhìn cô trân trân, thì cô biến sắc và dây mặt chỗ khác mà hỏi,
tại sao anh không cho em đi với má nữa?
Không phải qua không cho em đi với má, qua không muốn cho em đi lên Sài Gòn nữa chứ.
Tại sao vậy?
Vì có tiếng đồn nhiều chuyện lắm, qua sợ em mang tiếng, nên qua khuyên em tránh Sài Gòn thì tốt hơn.
Cô Cẩm Nhung buồn hiu, cúi mặt ngó xuống gạch, nói nhỏ.
Em có làm gì đâu mà họ đồn. Đi dọc đường thì đi với má. Lên trển ở nhà anh hai chị hai. Đi coi mạch thì có má, rồi đi mua thuốc cũng vậy. Anh hỏi má coi, có phải vậy hay không?
Hỏi làm chi? Tiếng đồn thấu tai qua, nên qua dặn trước cho em tránh. Nếu em không sợ tiếng đồn đó, thì em cứ đi.
Anh đã nói như vậy, em còn đi làm chi nữa? Tháng sau má đi, em cậy anh ba đi với má. Em ở nhà coi nhà thế cho ảnh.
Vĩnh Xuân vô trong thay đồ đặng ăn cơm. Cô Cẩm Nhung nói trước khi lên xe qua đây, cô đã ăn cơm sớm bên nhà rồi, nên cô từ giả mà về đặng lấy thuốc cho mẹ uống. Vĩnh Xuân đứng trong nhà ngó theo vợ, thấy vợ lên xe mà ngồi, mặt buồn nghiến như con chim bị tên. Vĩnh Xuân biết đã bắn trúng chỗ nhược của vợ rồi, thì thầy bất nhẫn, vì động lòng trắc ẩn nên ngồi ăn cơm với mẹ, thầy cũng mất vui. Đến tối, thầy lại thuật chuyện thử lòng vợ cho ông Kinh và bà Kinh nghe. Thầy nói bức thơ người ta gửi cho thầy đó không phải là thơ cáo gian. Còn vợ thầy đã rớt xuống dũng sình lầy rồi, làm sao mà vớt lên được? Mà vớt rồi, để ngồi đâu? Cả ba người đều bối rối, không biết phải xử trí cách nào cho cao mà cũng cho êm. Ông Kinh với Vĩnh Xuân thì ôn hòa nên muốn thỏa thuận, còn bà Kinh thì nóng nảy nên muốn khuấy rối đặng bỏ ghét. Ba người bàn tính gần nửa đêm mà chưa tính ra một giải pháp nào cho vừa ý. Vĩnh Xuân mới nói, chuyện đó còn có đó. Không nên tính gấp rồi sao ăn năn. Vậy tôi xin hưởng ít bữa cho trí bình tĩnh, rồi sẽ lấy công tâm mà xử. Huống chi vợ tôi đã có nói nó không đi Sài Gòn nữa. Vậy thì nên đợi coi tháng tới bà già tôi đi tuần mạch. Vợ tôi chịu ở nhà như lời tôi nói đó hay không? Qua tuần sau, bữa thứ năm, Vĩnh Xuân tiếp được một phong thơ nữa. Thơ cũng có dáng cò hẳn hòi và cũng đóng con dấu tại Sở Bưu điện Sài Gòn. Thơ viết như vậy. Thưa thầy, cách chừng 10 bữa rồi em có gửi cho thầy một cái thơ yêu cầu thầy đừng cho cô Cẩm Nhung lên Sài Gòn nữa. Em chắc thơ ấy không tới tay thầy, bởi vì sớm mơi thứ hai tuần này cô Cẩm Nhung còn đi Sài Gòn nữa. Lần này cô đi một mình, chớ không có mẹ. Cô ở đến sáng thứ ba, cô mới về. Một lần nữa em trân trọng yêu cầu thầy đóng chuồng mà nhốt cô Cẩm Nhung lại, đặng cô hết phá gia can của một cặp vợ chồng người bạn của em, đương thương yêu đầm ấm với hai đứa con thơ ngây khờ khạo. Em thưa thiệt, vì em kính phục danh giá của thầy lắm, nên sáng thứ ba em mới để đầu tóc cho cô Cẩm Nhung đi về. Nếu cô còn lên Sài Gòn một lần nữa, thì cô sẽ về với đầu trọc. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ kính trọng thầy. Được bức thơ trước, Vĩnh Xuân còn nghi ngờ chưa chịu tin. Chừng gặp vợ, thầy dò ý, thấy sắc diện của vợ thất thần, thì thầy hỡi ôi quả quyết, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ được thêm bức thơ này thì thầy tỉnh queo, không bối rối chi hết, bởi vì lúc này thầy cũng như người bị cháy nhà. Thầy đã thấy ngọn lửa bốc lên cháy mái trước rồi, nếu người ta cho hay thêm lửa cháy luôn mái sau nữa, thì thầy dư biết đó là sự dĩ nhiên, không có chi lạ. Vĩnh Xuân bình tĩnh như thường. Đến tối mới lại đưa bức thơ thứ nhì này cho vợ chồng ông Kinh xem. Cẩm Nhung hứa không đi Sài Gòn với mẹ nữa, mà người ta cho hay sáng thứ hai này cô lên Sài Gòn một mình, ở tới sáng thứ ba mới về. Thiệt cô có đi như lời người ta nói trong thơ đó hay không? Bà chủ có sai cô đi hay không? Đi có chuyện gì? Hay là cô kiếm cớ mà đi thông tin cho nhân tình hay việc kính đã đổ bể và hỏi coi bây giờ phải làm sao? Được biết tình nhân của cô đã có vợ, lại có tới hai đứa con. Ai đó, tên gì, làm nghề gì? Có mấy câu chuyện đó mà Vĩnh Xuân bàn cãi với vợ chồng ông Kinh gần 2 giờ đồng hồ. Rút cuộc ba người thỏa thuận với nhau như vậy. Sáng bữa sau bà Kinh đi một mình qua nhà bà chủ, nói dối rằng qua chợ cũ có việc, rồi sẵn dịp ghé thăm bà nên không có rủ bà Hương văn đi. Nói chuyện rồi dọ dẫm coi thiệt thứ hai Cẩm Nhung có đi Sài Gòn ở tới thứ ba mới về hay không, đi với ai,
đi có việc chi? Dọ việc đó cho chắc, đặng thêm bằng cớ mới bắt tội Cẩm Nhung thất tiết với chồng được. Bà Kinh tuy trọng tuổi, song bà vẫn còn lanh lẹ như lúc thanh xuân. Làm việc chi bà cũng hăng hái tận tâm, nhất là việc của Vĩnh Xuân. Bà coi cũng như việc nhà của bà, bởi vì mấy năm nay vợ chồng bà yêu quý Vĩnh Xuân chẳng khác nào em cháu trong nhà. Vĩnh Xuân buồn thì bà không thể vui được. Sáng bữa sau, ông Kinh đi làm việc rồi thì bà Kinh tuốt qua chợ cũ mà thăm bà chủ Thiệu. Đi dọc đường, bà suy nghĩ coi phải làm cách nào mà dọ dẫm đặng biết cô Cẩm Nhung có đi Sài Gòn hôm thứ hai hay không. Việc tuy dễ mà khó, bởi vì nếu hỏi ngay sợ người ta nghi rồi họ giấu. Khi bước vô nhà, bà không chắc sự dọ dẫm của bà sẽ được thành công. Chẳng dè ở cà ra nói chuyện minh mông chơi với bà chủ, rồi lân la lại ngồi gần một bên Cẩm Nhung mà thuật cách cháu Vĩnh Tân khôn ngoan. Bà Kinh được nghe, được thấy nhiều điều quá sự mong mỏi. Sự nghe thấy đó làm cho bà ứa gan, sốn mắt, nên bà về tới nhà từ hồi 10 giờ, bực tức, phiền não, giận hờn, nằm ngủ không được, cứ ra mà ngóng trông ông Kinh với Vĩnh Xuân. Bà Kinh dựa cửa, đứng ngó ra đường, mặt mày khi giận, khi buồn. Không giận, không buồn sao được. Nói cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, bà đã mệt trí hết sức. Mai mối cho Vĩnh Xuân cưới được gái đẹp và giàu, bà còn phải phí công lao nhiều lắm nữa. Bà giúp cho Vĩnh Xuân cất được một tòa nhà đẹp đẽ, bà chắc Vĩnh Xuân sẽ được an vui trăm năm. Nào dè, cái nhà ấy tình cờ sụp đổ, làm cho công phu của bà quá ra vô ích. Thế thì làm sao mà bà không buồn, không giận? Thấy ông Kinh với Vĩnh Xuân về gần tới, bà Kinh bước ra nói: "Thầy đi thẳng vô đây, thầy Thông, vô đặng tôi nói chuyện một chút." Bà xây lưng đi liền vô nhà, đợi hai người vô rồi, bà lắc đầu mà nói: "Hư hết rồi thầy Thông ơi, còn gì nữa mà kể." Vĩnh Xuân chau mày, vừa kéo ghế mà ngồi, vừa hỏi: "Sao mà hư, hư cái gì?" "Bữa thứ hai con Cẩm Nhung có đi Sài Gòn, đi một mình." "Ai nói với bà?" "Bà chủ, tôi qua, tôi thấy có để mấy ve thuốc, có ve chưa khui mà uống. Tôi hỏi thuốc này chợ Mỹ Tho có bán hay không. Bà chủ nói không có, phải lên Sài Gòn mà mua. Rồi bà vui miệng, bà nói có hai thứ thuốc gần hết, nên hôm thứ hai bà phải sai Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua đem về đó." Ông Kinh nói: "Nếu vậy thì bức thơ thứ nhì đáng tin rồi." Bà Kinh nói: "Còn việc này nữa, tôi nhớ 4-5 tháng nay Cẩm Nhung không có ngủ bên này đêm nào hết, phải hôn thầy Thông?" Vĩnh Xuân gật đầu nói: "Phải, ba ngày có qua thì cũng chơi giây lát rồi về, chớ không ở lâu." Bà Kinh nói: "Chà chà, vậy mà Cẩm Dung có ngán rồi thầy Thông à?" Vĩnh Xuân trợn mắt mà hỏi: "Thiệt không?" "Thiệt chứ, có chữa hơn 3 tháng rồi. Tôi qua thì Cẩm Nhung bận áo vắng nên tôi thấy bụng. Tôi lại ngồi một bên, thấy cặp mắt chao dao, con chớn thủy nhảy soi sói. Đàn bà có thai thấy thì biết liền." Vĩnh Xuân dục đứng dậy đi về, không nói gì nữa hết. Ông Kinh đi vô trong thay đồ, bà Kinh coi dọn cơm. Ông Kinh nói lầm bầm: "Giàu sang, giàu sang, vậy mà thiên hạ mê dữ. Khốn nạn cực điểm." Năm La Mã. Bữa đó cũng như thường lệ, đến xế ông Kinh Lương thay đồ rồi ngồi chờ Vĩnh Xuân lại đặng đi làm việc với nhau một lượt cho vui. Gần tới giờ hầu mà chưa thấy Vĩnh Xuân, ông bèn bước lại kêu thầy. Vĩnh Xuân cũng đã thay đồ rồi, nhưng thầy ngồi tại bàn viết, đường trong mắt nhìn bút tích của Cúc Hương, dường như mặc niệm mà trông cậy bạn khuất mặt chỉ dùm đường lối, đặng đi cho khỏi lầm khỏi lạc. Thấy dạng ông Kinh ngoài cửa, thầy giật mình nhớ lại cuộc đời cơm áo hàng ngày. Thầy lật đật đứng dậy đi liền với ông Kinh, cứ ngó trước mặt mà đi, không nói chi hết. Ông Kinh biết Vĩnh Xuân đương bối rối, ông không dám nhắc tới việc Cẩm Nhung. Chừng đi gần tới cửa tòa bố, thình lình Vĩnh Xuân nói: "Tối nay tôi sẽ cậy ông bà phân xử giùm việc nhà của tôi. Thiệt khó quá, tôi không biết phải xử trí cách nào cho thỏa thuận mà rẻ phân, tôi khỏi mang tiếng dại khờ, mà người ta cũng khỏi bị chê cười xấu hổ." Ông Kinh nói: Mình lo phận mình, còn chuyện của họ thì họ làm sao họ làm, hơi nào mà lo. Chiều ăn cơm rồi, vợ chồng ông Kinh đợi tối một lát mới lại nhà Vĩnh Xuân. Ông Kinh thì bình tĩnh như thường, còn bà Kinh thì sắc mặt đầm đầm, không còn những nét bãi bui, vui vẻ như cũ. Vợ chồng ông Kinh bước vô thì thấy Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, Vĩnh Tân đứng một bên, hai tay ôm bắp dế cha mà nói chuyện líu lo. Còn bà Hương Giang thì ngồi trên gián, ngó con ngó cháu, vui cười hí hởn. Trong quang cảnh gia đình đầm ấm như vậy, ông Kinh bất nhẫn nên lạnh ngắt trong lòng, thầm tiếc hạnh phúc của người bạn tri âm rồi đây sẽ tiêu tan, chỉ để lại thêm một vết thương tâm phải mang trọn đời, cũng như vết thương cũ hàng không lành, chữa không dứt. Vĩnh Xuân lật đật đứng dậy mời ông Kinh ngồi bàn giữa. Vĩnh Tân bỏ cha chạy lại đứng một bên bà nội, bà Kinh với bồng cháo để trên gián, rồi ngồi một bên vuốt ve. Bà Hương Giang biểu Vĩnh Tân nằm đặng bà quạt cho mà ngủ, rồi bà hỏi bà Kinh. Hồi sớm mơi thấy bà kêu xe đi đâu đó vậy? Đi qua bên chợ cũ. Phải tôi hay bà qua chợ cũ, tôi đi với bà đặng đem Tân qua thăm ngoại nó. Thôi, thăm viếng làm chi? Bà chủ có nhớ cháu ngoại thì bà qua đây. Có luật gì buộc chị phải đem cháu đi thăm bà? Ông Kinh hỏi Vĩnh Xuân. Hôm nay thầy Thông có nói chuyện thơ từ đó cho chị Hương Văn nghe hay chưa?
Chưa, tôi sợ má tôi buồn nên tôi không dám nói.
Nói phức chờ rồi, con giấu làm chi nữa? Bà Hương Văn hỏi bà Kinh. Chuyện gì vậy? Sao lại giấu tôi? Để thầy Thông thầy nói cho chị nghe. Mổ phức mục ghẻ đi thầy Thông. Còn mong mỏi sự gì nữa mà dung dưỡng? Nó đã tày quầy rồi. Vĩnh Xuân buồn bực nói. Thưa má, việc nhà rối lắm. Vì con sợ má buồn nên hôm nay con không dám nói cho má hay. Mà cũng vì hôm nay con nghe phong phanh chớ chưa dám chắc. Bữa nay con có đủ bằng cớ rồi, không sợ nghi lầm nữa. Vậy con phải tỏ thiệt cho má rõ. Mẹ thằng Tân lấy trai má. Bà Hương Văn la lớn. Quý trời đất ơi, có thiệt như vậy hay không con? Đừng nói quan cho nó. Xấu hổ nó tội nghiệp lắm. Con sợ quan nên con dò hỏi kỹ lưỡng lắm. Để con nói má nghe. Từ ngày vợ con sanh thằng Tân rồi thì nó lấy cớ cần dùng thanh khí đặng bồi bổ sức khỏe, nên ban đầu nó về ở bên nhà thường hơn bên nay. Trót 5-6 tháng đây, bà gia con bệnh, nó xin ở luôn bên nhà đặng săn sóc và mỗi tuần đưa lên Sài Gòn đặng đốc tờ tiêm thuốc. Cách chừng 10 bữa rày, con có tiếp được thơ của một người nào trên Sài Gòn không biết, gửi cho con hay vợ con lên trển làm việc tồi bại và khuyên con nếu muốn giữ danh giá cho vẹn toàn thì đừng cho vợ con đi Sài Gòn nữa. Vài bữa sau, vợ con qua thăm, con dặn đừng đi Sài Gòn nữa. Nó nghe dặn như vậy thì nó tái mặt, làm cho con phát nghi đã đụng chạm đến chỗ bí mật của nó rồi. Nó bối rối, nhưng nói bà gia con một tháng mới đi tiêm thuốc một lần, chớ khỏi đi mỗi tuần nữa. Nó lại hứa tháng tới bà gia con đi thì nó cậy anh ba nó đưa đi, nó ở nhà coi nhà. Té ra hôm qua con có được cái thơ thứ nhì cũng ở trên Sài Gòn, gửi nói bữa thứ hai vợ con có lên, nó đi một mình, ở tới sáng thứ ba mới về. Trong thơ người ta nói vì sợ phạm danh giá của con nên người ta để cho nó về, nếu nó còn lên nữa thì người ta sẽ xởn đầu tóc của nó, không dị tình con nữa.
Họ gửi thơ nói như vậy mà biết có đi hay không?
Nó đã hứa với con rồi, có lẽ nào nó dám đi? Bà Kinh tức quá, bà dằn không được nữa nên bà nói.
Có đi thiệt chị à, hồi sớm mơ tôi qua bển tôi dọ, bà chủ nói với tôi đây không chắc hay sao, tôi hỏi thăm thuốc men, bà nói dưới này không có bán, hễ hết thuốc thì phải lên Sài Gòn mà mua. Cẩm Nhung mới đi hôm thứ hai, nó mua đem về đó.
Như vậy thì chắc rồi. Còn gì nữa mà sợ oan ức? Mà mẹ thằng Tân lấy ai trên Sài Gòn?
Thơ không có nói lấy ai, chỉ nói phá gia can của một người có hai đứa con thơ.
Chuyện kỳ cục quá. Thiệt tôi nghe như sét đánh bên tai vậy.
Cái này mới khổ lùng nữa chứ. Cẩm Nhung có chữa chị à. Hồi số mơi qua bển tôi ngồi một bên nó, tôi thấy rõ ràng nó có chữa hơn 3 tháng.
Bà thấy vậy hay sao?
Hôm qua nó thăm lần chót đây. Tôi thấy bộ tịch nó, tôi cũng nghi có thai. Nhưng tôi nghĩ mấy tháng nay nó có gần gũi với chồng nó đâu mà có ngán được. Nghĩ như vậy rồi tôi bỏ qua.
Thầy Thông nói 4-5 tháng nay, Cẩm Nhung về thăm giây lát rồi đi về bển, chớ ngủ bên này đêm nào đâu. Vậy thì nó lấy trai nên nó có chữa đó chứ gì. Mà coi thế nó mê lắm. Bởi vậy nghe thầy Thông cấm không cho đi Sài Gòn nữa. Vậy mà cũng lén đi cho được. Chắc đi đặng thông tin cho tình nhân hay, chồng đã nghi rồi, không còn được thông thả nữa.
Chà chà, việc rối rắm quá. Bây giờ phải tính làm sao đây?
Chị là mẹ chồng, quyền quyết định về phần chị. Bởi vậy tôi với ông Kinh lại cho chị hay, coi chị liệu lẽ nào.
Bà Hương Văn bối rối, ngó xuống dáng, thấy Vĩnh Tân đã ngủ rồi, nằm coi thơ thới, vô ưu, vô lự. Bà quạt cho cháu ít quạt rồi nói, thiệt khó liệu quá, nhờ ông bà làm mai, tôi được Cẩm Nhung cho Xuân, tôi mừng hết sức. Tôi nghèo mà làm xui với nhà giàu có sang trọng, chị xui tử tế, con dâu dễ thương, được như vậy đã có phước lắm rồi, còn ước mơ sự gì nữa. Không đầy 1 năm, dâu tôi nó sanh cho tôi 1 đứa cháu nội. Phước nhà tôi càng thêm lớn, lòng tôi càng quý trọng con dâu. Tôi được vui, tôi không nỡ làm cho dâu buồn. Bởi vậy đối với nó tôi cư xử hết sức dễ dàng. Tôi cho nó thông thả, muốn về bên nhà chừng nào cũng được. Về rồi muốn qua chừng nào cũng được. Tôi có dè sự dễ dàng của tôi mà sanh tai hại như vậy đâu. Tôi nói thiệt, mất con dâu quý tôi tiếc lắm. Ngặt người đàn bà có chồng mà sanh ngoại tình thì chồng làm sao dám lân la gần gũi nữa. Gần gũi rồi thiên hạ coi ra gì. Hồi trước ông với bà thương con tôi nên xe tơ kết tóc giùm cho nó. Bây giờ rủi có chuyện như vậy, xin ông bà cũng làm ơn gỡ rối giùm cho Xuân tôi khỏi xấu hổ, khỏi buồn rầu.
Nghĩ việc đời tôi vẫn dừng dưng. Chồng con sợ sơ đó mà đành bỏ hết đi lấy người khác được. Lòng dạ như vậy không biết sao mà nói. Con nhà giàu sang mà còn vậy, đến hạn nghèo hèn thì sao? Phong quá biến đổi đến thế này thì can thường luân lý còn gì đâu mà kể.